là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận từ hội thi kể chuyện về Bác Hồ năm 2019 của Công an tỉnh Yên Bái. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, người cán bộ luôn học tập và làm theo Bác trong công tác lãnh đạo ở cơ sở. Cuối chương trình là cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về những kết quả nổi bật của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc mừng và biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ Công an Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đại hội Đảng các cấp diễn ra trong thời gian tới. Đầu tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng đường nối quốc lộ 32C nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tiến độ thi công cầu Tuần Quán, kiểm tra quỹ đất dự kiến cấp cho các nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch đầu tư tại các xã Văn Phú, Tân Thịnh và phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan nhanh chóng hoàn thành vận dụng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của dự án, lập phương án chuyển đổi của từng địa phương là thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên để sớm hình thành khu vực tái định cư cho người dân. Các đơn vị thi công, nhà thầu xây dựng các dự án huy động thiết bị máy móc nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ công trình. Trong quá trình thi công, nếu gặp vướng mắc cần báo ngay các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết để sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Giữa tuần qua, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng Dân tỉnh ứng cử tại huyện Trấn Yên đã có buổi làm việc tiếp xúc với cử tri xã Việt Thành. Nhân dịp này, cử tri đã kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ người dân làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp điện lưới tại một số thôn hiện đã xuống cấp, xây dựng sửa chữa hệ thống cống rãnh thoát nước trên tuyến đường Yên Bái Khe Sang qua địa bàn, có chính sách hỗ trợ người dân phát triển nuôi trồng thủy sản. Những kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn công tác của tỉnh gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Từ năm 2014 đến năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái đã cho gần 130.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với doanh số trên 3.800 tỷ đồng. Đã có gần 42.000 lượt hộ được vay qua ngưỡng nghèo. Để triển khai hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư trong thời gian tới, tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động để triển khai nội dung chỉ thị một cách đồng bộ, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp trong quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đối tượng và phát huy hiệu quả trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trung đoàn 174, sư đoàn 316, quân khu 2 tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 19 tháng 8 năm 1949, 19 tháng 8 năm 2019. Trong suốt chặng đường hình thành, xây dựng, phát triển, Trung đoàn 174 đã lập nhiều chiến công vang dội, điển hình là chiến thắng trên đồi A1 và chiến dịch Điện Biên Phủ, trận đánh Tân Cảnh trong Tết Mậu Thân, tham gia mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh và giúp đỡ nước bạn Campuchia, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống anh hùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ trung đoàn kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, tích cực tham gia ứng phó thiên tai, giúp đỡ nhân dân vùng lũ ổn định đời sống và xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố tăng cường thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Với những công hiến và thành tích vẻ vang trong 70 năm qua, nhiều cá nhân và tập thể của trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong tuần qua, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổ chức diễn tập khu vùng thủ thành phố Yên Bái năm 2019. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập khu vùng thủ thành phố Yên Bái năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch. Kết quả cuộc diễn tập đã được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt xuất sắc. Phát biểu bế mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và vai trò làm tham mưu phối hợp hiệp đồng của các ngành đoàn thể để thành phố Yên Bái phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, đồng thời đề nghị thành phố Yên Bái tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh và điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh và nhiệm vụ tác chiến phòng thủ địa phương. Cuối tuần qua, tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt chức sắc chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2019. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận biểu dương những đóng góp của các chức sắc chức việc nói riêng và đồng bào có đạo nói chung đã chung sức đồng lòng cùng nhân dân các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo sẽ tiếp tục tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh Yên Bái phát động, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo công bố hoạt động lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại. Ngoài ra còn có các hoạt động như hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc, trưng bày giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng của địa phương, triển lãm ảnh nghệ thuật đất và người Yên Bái, festival dù lượn bay trên mùa vàng tại đèo Khao Phạ, lễ hội dã cốm tại bản nước nóng xã Tu Lệ, lễ cúng mừng cơm mới và hội thi trình diễn trang phục các dân tộc, lễ hội tôn vinh cây chè cổ thụ và các hoạt động du lịch mạo hiểm, leo núi khám phá đỉnh Tà Xùa, Tà Chỉ Nhù và thác Háng Địt Trơ. Hy vọng lễ hội năm nay sẽ tạo được ấn tượng với du khách về mảnh đất và con người Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thi kể chuyện Bác Hồ theo chủ đề năm 2019, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Với phương châm nói đi đôi với làm, gắn học tập làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thường xuyên của tập thể cá nhân, đề cao trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Hội thi kể chuyện với Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh.
Thượng úy Trần Văn Đại, Đảng bộ cơ sở phòng công tác Đảng và công tác quần chúng Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Tôi thấy đây là một cuộc thi rất là quan trọng, có ý nghĩa chính trị, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua hội thi giúp cho tôi cũng như các thí sinh trong hội thi biết thêm được nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, cũng như là những người đồng chí, đồng đội đã hy sinh thầm lặng để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Cũng nhờ nhận thức rõ cái ý nghĩa tầm quan trọng của hội thi nên bản thân tôi đã cố gắng hết khả năng của mình để đạt được giải cao trong hội thi ngày hôm nay.
Đến với hội thi năm nay, 25 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cấp ủy viên các cấp, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đến từ các chi đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, trải qua hai phần thi kể chuyện và phần thi kiểm tra nhận thức.
Thượng úy Hoàng Quốc Toàn, chi bộ phòng thanh tra Công an tỉnh nói:
Tham gia hội thi tôi đã được cấp ủy, lãnh đạo thanh tra Công an tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi. Mặc dù tập luyện có vất vả nhưng bản thân tôi cùng các đồng chí trong đơn vị đều cảm thấy hào hứng và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Hội thi cũng là dịp để bản thân tôi soi lại mình để cố gắng phấn đấu cả trong công việc và cuộc sống.
Ở phần thi kể chuyện, các thí sinh đã kể những câu chuyện về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những câu chuyện xúc động bình dị về tấm gương đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết hợp với các màn hát múa sân khấu hóa, trình chiếu video clip đã làm nổi bật tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, qua đó đã truyền tải những thông điệp có ý nghĩa về đạo đức tư tưởng của Bác, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân. Trong phần thi nhận thức, các thí sinh dự thi phải lựa chọn và trả lời các câu hỏi về thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với chủ đề năm 2019 là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Do có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, nên các thí sinh đều có phương án trả lời nhanh, ngắn gọn, súc tích.
Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành viên ban giám khảo hội thi cho biết:
Có thể nói là so với các đảng bộ trong tỉnh thì hôm nay Công an tỉnh tổ chức thi kể chuyện về Bác Hồ và những tấm gương điển hình tiên tiến của tỉnh. Thì có thể nói là công tác chuẩn bị của các thí sinh, của ban tổ chức là rất chu đáo, công phu. Đặc biệt là đối với tất cả các đội về thì không chỉ người đi thi mà toàn bộ đảng bộ cơ sở, và hay nói cách khác là tôi thấy cái không khí trong toàn bộ đảng bộ công an tỉnh thấy rằng là mọi người đều tập trung cho cái việc này, thì thể hiện qua cái kết quả kể chuyện. Những người đã được đánh giá là có giải trong cuộc thi đều đảm bảo được cả ba yếu tố, đó là công tác chuẩn bị đề cương, thể hiện kể chuyện và cái nhận thức trong quá trình học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Hội thi đã góp phần rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong công tác thông tin tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng và kịp thời những mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng công an nhân dân, tạo động lực đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác gắn với thực hiện phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
Đại úy Trần Thị Anh Văn, Đảng bộ cơ sở phòng an ninh đối ngoại, công an tỉnh Yên Bái nói:
Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào là một người chiến sĩ công an nhân dân được kể chuyện về Bác và lan tỏa những cái hành động, việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đó cũng là cái động lực để thôi thúc mình phải không ngừng rèn luyện và phấn đấu, giữ gìn cho được cái nét đẹp, văn minh, văn hóa của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Bác Hồ và nhân dân đối với lực lượng của mình.
Sau một ngày tranh tài sôi nổi, nghiêm túc, hội thi kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong quan tỉnh đã thành công tốt đẹp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đại úy Trần Thị Anh Văn, Đảng bộ cơ sở phòng an ninh đối ngoại. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao trong hội thi.
Hoàng trời xanh trong có làn mây trắng như bông, trên đường về thăm quê Bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ, đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân Bác đến bây giờ. Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của Bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông gai qua những chặng đường. Hoàng trời xanh trong có làn mây trắng như bông, trên đường về thăm quê Bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ, đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân Bác đến bây giờ. Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của Bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt
quý vị và các bạn, luôn khắc ghi lời Bác dạy, tự mình phải làm gương cho đồng bào, miệng nói, tay phải làm gương cho người khác bắt chước. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, bà Lê Thị Lụa luôn là tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ người nữ cán bộ này qua phóng sự sau.
Hôm nay, bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trần Yên, lại đi thăm các hộ gia đình trong xã để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và động viên nhân dân tích cực sản xuất, nâng cao thu nhập. Sự gần gũi, thân tình của bà Lụa khiến ai cũng cảm động. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trần Yên cho biết.
Là một đồng chí nữ lãnh đạo nhưng rất năng động, rất sáng tạo. Đấy là cái đánh giá thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đồng chí Lụa dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình, trước dân. Và cái thứ ba nữa là đồng chí Bí thư đã biết khai thác được cái nội lực của địa phương và chủ yếu là khai thác được sức dân. Sự đoàn kết của dân sẽ giúp cho đồng chí Lụa giải quyết được tất cả các công việc.
Không chỉ luôn lắng nghe, sâu sát với nhân dân, miệng nói tay làm, bà Lụa còn là người luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào ở xã, từ hiến đất làm đường giao thông đến vận động người dân thi đua phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bất cứ việc gì bà Lụa cũng đến tận nơi để cùng tham gia và hướng dẫn người dân thực hiện. Bà Lụa cũng là người đầu tiên trong xã tự nguyện hiến hơn 2 sào ruộng của gia đình để làm đường giao thông. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Bản thân tôi là phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Thứ nhất là phải làm tốt cái tinh thần đoàn kết. Cái đoàn kết trong anh em làm cái sức mạnh. Hay là phải đoàn kết. Cái thứ hai là nói phải đi đôi với làm. Dám làm mà dám chịu trách nhiệm mọi việc. Đấy, và không phải là cái nêu gương này là phải nói để đôi, phải đi đôi với hành động. Cái hành động ở đây để làm sao là tạo được một cái sức mạnh đoàn kết cả một hệ thống chính trị. Và tất cả đối với người dân thì bản thân tôi là cũng phải là tích cực học hỏi. Đấy, và tranh thủ cái sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo cấp trên cũng như các cái ngành của cấp trên. Cái thứ hai là học hỏi, tích cực học hỏi những cái kinh nghiệm của các bậc lãnh đạo đi trước. Đấy, và cái thứ ba là cũng phải học theo dân. Học theo dân ở đây là phải xuống làm cùng dân và động viên nhân dân.
Thấy được sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của người bí thư kiêm chủ tịch xã mà nhân dân đã luôn tin tưởng làm theo. Nhờ đó, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hiến trên 57.000 m2 đất để làm sân thể thao, nhà văn hóa, làm mới 11 km đường giao thông nông thôn và mở mới gần 10 km đường ra khu sản xuất. Xã cũng đã hình thành được 3 vùng phát triển kinh tế sản xuất hàng hóa tập trung, gồm trồng dâu nuôi tằm, trồng quế và phát triển dịch vụ, chăn nuôi gia cầm tập trung. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng một người, hộ nghèo chỉ còn 1,4%. Trong những ngày này, cùng với sự sát sao tích cực của nữ bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Việt Thành đã từng bước đổi thay và phấn đấu đạt nông thôn mới, nâng cao vào cuối năm 2019. Ông Trần Văn Huấn, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Đồng chí Bí thư Chủ tịch Lê Thị Lụa ấy, là một con người hoàn hảo, rất sâu sát với mọi người, rất sâu sát với cơ sở. Mà chỉ việc đấy, chỉ tay, chỉ việc đấy. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng tôi đã thấy chứ không phải cảm nhận mà nếu nó thực tế rồi. Thế cho nên là nhân dân người ta rất tin. Khi có những cuộc họp, để tôi nói ví dụ khi có những cuộc họp nào đó có những vấn đề hóc búa ở một cái vấn đề gì đó mà khi có đồng chí chủ tịch đến dự phát biểu thì dân im phăng phắc để nghe và sau đó sự thống nhất rất cao.
Sự cố gắng nỗ lực của bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã được các cấp ghi nhận. Bà đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Đặc biệt đầu năm 2019, bà là một trong những cá nhân thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn tham gia giao lưu. Đây không chỉ là niềm vinh hạnh đối với riêng bà Lụa mà còn là niềm vui, niềm tự hào của nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2014 là năm thứ tư tỉnh Yên Bái thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Với những cơ chế chính sách hỗ trợ hợp lý, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của nông dân sản xuất nông nghiệp đã giành nhiều kết quả quan trọng. Để hiểu về tiến trình triển khai đề án, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Và thưa ông, xin ông cho biết một số những kết quả nổi bật trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian vừa qua.
Gần 4 năm triển khai và thực hiện cái đề án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo cái hướng là nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần thúc đẩy cái sản xuất phát triển gia tăng nhanh về quy mô, thế rồi về diện tích sản xuất, thế rồi về sản lượng các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tỉnh Yên Bái đã hình thành các cái vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp lớn như là vùng lúa chất lượng cao, thế rồi vùng cây ăn quả có múi, thế rồi vùng quế, thế rồi vùng măng tre Bát Độ. 6 tháng đầu năm 2019 thì cái tăng giá trị sản xuất của sản xuất nông nghiệp thì chúng ta đạt là 6,08%, tức là cao nhất từ trước đến nay. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì nó đã tăng được cái thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp của năm 2018 thì đã đạt tới là 59 triệu đồng trên một hecta. Đặc biệt là trong sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản thì đã đi vào sản xuất chất lượng thay cho cái số lượng, và để nâng cao được cái giá trị sản xuất trong nông lâm nghiệp. Thế và các cái chuỗi giá trị là được hình thành và các cái sản phẩm của tỉnh Yên Bái là được phát huy.
Thưa ông, bên cạnh những cái kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số nội dung của đề án triển khai thực hiện chậm. Xin ông nói rõ hơn về những đề án này và những cái nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên ạ.
Trong cái kết quả sản xuất nông lâm nghiệp và đặc biệt là cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì cũng đã đạt được một kết quả là khá tốt. Tuy nhiên thì cũng còn một số những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần quan tâm và cũng đang còn tồn tại. Ví dụ như một số cái đề án, ví dụ còn chậm và triển khai cái kết quả chưa đạt cao, đó là cái đề án sản xuất măng tre Bát Độ, thế rồi đề án chăn nuôi dê ở hai cái huyện Mù Căng Chải, thế rồi Trạm Tấu, thế và cái đề án trồng chè vùng cao. Thì cái nguyên nhân ấy, thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta chưa chủ động được cái vấn đề về giống đối với cái trồng măng tre Bát Độ ở các cái huyện đó là thuộc dự án nhưng mà ngoài cái huyện Trấn Yên. Thế và đối với cái chè vùng cao thì do cái hạt chè bị mất mùa hạt, thế cho nên là không chủ động được cái giống để mà chuẩn bị cho cái trồng chè bằng hạt. Thế và cái chăn nuôi dê thì chúng ta cũng thấy rằng ở hai huyện Ba Bể A đấy thì chúng ta cũng chưa thực sự làm tốt cái công tác tuyên truyền trong chăn nuôi. Mặt khác thì còn một số bộ phận người dân thì cũng làm ăn nhỏ lẻ, là chưa quan tâm đến cái việc sản xuất hàng hóa và sản xuất theo chuỗi.
Thưa ông, để thực hiện hiệu quả hơn nữa, đảm bảo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra của đề án thì thời gian tới ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp gì ạ?
Ngành nông nghiệp và đề ra một số cái giải pháp để triển khai thực hiện, đó là thứ nhất là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu tăng trưởng trong cái sản xuất của ngành nông nghiệp, đó là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để các cái tổ chức cá nhân và người dân hiểu và nắm được chắc về cái chủ trương và các cái cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh. Chúng ta tăng cường cái ứng dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiếp tục duy trì và phát triển các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thế và chúng ta đẩy mạnh cái hình thức tổ chức sản xuất theo cái tổ hợp tác và hợp tác xã và liên kết đối với các doanh nghiệp trong cái chế biến và tiêu thụ cái sản phẩm của chúng ta hiện có trên địa bàn, và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các cái chuỗi giá trị sản xuất trong nông nghiệp, đảm bảo có cái sản phẩm là đồng đều, chất lượng và sản xuất an toàn Việt Gáp.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá.
luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.